Xin chào các bạn. Hôm nay anh Đăng Hồ xin đọc cho các bạn nghe một câu chuyện mang tựa đề Bàn Tay Ma Trong Căn Nhà Cổ của tác giả Nguyễn Đình Khánh. Năm 1965, gia đình ông bà Lộc dọn vào một căn nhà 2 tầng trên đường Mạc Đĩnh Chi, Sài Gòn với một giá mướn tương đối rẻ. Đó là một căn nhà xây theo kiểu cổ, đã bỏ trống từ nhiều năm qua. Mấy tháng đầu hoàn toàn không có việc gì xảy ra, cho tới tháng 5 năm đó, khi cô Lệ Mai, người con gái xinh đẹp 20 tuổi của ông bà từ Pháp về thăm nhà, thì những sự bất thường mới bắt đầu khởi sự. Một buổi chiều sau khi bước vào nhà, Lệ Mai đang ngồi cởi giày trong một căn phòng ở tầng dưới, thì đột nhiên một bà già mặt mày nhăn nhúm, mặc một cái áo đen nhầu nát, trên đầu quấn khăn trắng, đứng ngay ngưỡng cửa nhìn vào. Nghĩ rằng đó là người làm mà cha mẹ cô vừa mướn, Lệ Mai ra lệnh: "Làm ơn đem các đôi giày này giùm tôi." Rồi cô ném 2 chiếc giày từng chiếc một về phía người đàn bà. Trước sự kinh ngạc tới độ hãi hùng của cô, cả 2 chiếc giày xuyên qua thân hình bà ta, rơi ra phía ngoài. Bà già áo đen lặng lẽ quay đi trong bóng chiều mờ nhạt. Sau khi định thần, Lệ Mai 3 chân 4 cẳng chạy thẳng lên lầu, gặp bà Lộc đang đứng trong phòng khách. Cô hỗn hển kể lại cho mẹ những gì vừa xảy ra. Tuy nhiên, chỉ mới vài câu, Lệ Mai ngưng bặt, run rẩy chỉ xuống phía dưới cầu thang nói với mẹ: "Mẹ, mẹ, bà già đó đó." Nhìn theo hướng tay con gái, bà Lộc sửng sốt nhận thấy người đàn bà đúng như lời Lệ Mai mô tả, đang bước lên lầu thật lặng lẽ. Tới giữa thang lầu, người đàn bà ma quái đột nhiên biến mất, và 2 mẹ con bà Lộc thấy mình đang nhìn vào khoảng không. Mấy hôm sau, ông Lộc, sau khi làm việc tới quá nửa đêm, rời bàn viết ở nhà dưới, chuẩn bị lên lầu đi ngủ. Sau khi tắt đèn, ông rón rén bước lên cầu thang vì không muốn phá rối giấc ngủ của vợ con. Trong bóng tối âm u và trong sự yên lặng khác thường, tiếng một cành cây đập vào cửa sổ khiến ông suýt giật mình, tưởng như có người gõ cửa. Đột nhiên, một cơn gió buốt lạnh từ cánh cửa sổ mở rộng ở giữa cầu thang lùa vào, khiến ông rùng mình. Gió khiến cửa trước với những chiếc bản lề cũ kỹ kêu lên cọt kẹt, tạo cho ông Lộc cái cảm tưởng như có người đang tìm cách vặn cái tay cầm để bước vào. Vừa lên tới khoảng giữa cầu thang, đột nhiên ông Lộc cảm thấy như đụng mạnh vào một vật vô hình nào cản trở đường đi. Tưởng mình đang mơ ngủ, ông dụi mắt mấy cái trước khi tiếp tục bước lên. Lần này, ông bị đụng mạnh hơn nữa khiến ông dội lại. Trong khi còn đang đứng lặng trong bóng tối âm u, run rẩy chưa biết phải đối phó ra làm sao, thì đột nhiên ông cảm thấy như có một cái gì lành lạnh, ương ướt, quấn quanh cổ ông, siết mạnh khiến ông nghẹt thở. Ông cố tìm cách gỡ ra, nhưng khổ nột nổi là tuy cảm thấy cổ bị siết, hai bàn tay ông chỉ chạm vào những khoảng không quanh cổ. Ông bèn đấm mạnh về phía trước, thúc cùi chỏ sang hai bên, rồi vừa đá vừa đạp. Hoàn toàn vô ích, ông không cảm thấy đụng chạm vào bất cứ cái gì, trong khi cổ ông mỗi lúc bị siết chặt thêm. Trong cơn tuyệt vọng, ông dậm 2 chân xuống thang lầu, và giữa lúc gần như bất tỉnh, ông nghe có tiếng cửa phòng bật mở ở phía trên và một giọng nói như từ cõi xa xăm vọng lại: "Ba, ba, có chuyện gì đó ba?" Đúng lúc đó, ông Lộc cảm thấy cổ ông đột nhiên được nới lỏng, giúp ông thở lại được một cách khó nhọc. Dưới ánh đèn vừa bật sáng, Lệ Mai, chính Lệ Mai đã mở cửa khi nghe tiếng động ở cầu thang, thấy ông Lộc mặt mày trắng bệch, đang run rẩy đứng thở hổn hển ở giữa cầu thang. Mọi việc lại trở lại bình thường trong thời gian 1 tháng sau đó, cho tới khi Tường Vi, con gái lớn của ông bà Lộc, đưa cháu ngoại Ngọc Lan mới vừa 3 tuổi từ Cần Thơ về thăm ông bà. Cũng giống như hầu hết trẻ em, Ngọc Lan rất thích chơi với thú vật và lập tức làm quen ngay với Julie, con mèo cái mà ông bà nuôi trong nhà. Điều đáng nói là Julie tuy rất thích đi lang thang trên lầu vào ban ngày, nhưng hễ tối đến là nó vội vã chạy xuống nhà, nằm bẹp ở nhà dưới hoặc trong bếp, làm cách nào cũng nhất định không chịu lên lầu. Không những thế, không hiểu tại sao mỗi khi nó ở trong phòng mà có người đi ra đóng cửa lại là nó hốt hoảng, vừa cào cửa, vừa kêu gào thảm thiết. Một buổi chiều sau bữa ăn, nghe có nhiều tiếng động bất thường trong phòng ăn, nơi Ngọc Lan đang chơi với Julie, Tường Vi chạy vội vào. An tâm khi thấy con gái vẫn an toàn, Tường Vi hỏi con về những tiếng động lạ, và Ngọc Lan trả lời mẹ: "Tại Julie đó mẹ, con đâu biết nó lại ưa cạnh anh dữ vậy. Cách đây mấy phút, con đang chơi với nó, thì có một con vật khác vào phòng nhập cuộc." Tường Vi ngạc nhiên hỏi con vật khác, con gì, chó hay mèo, hay... Con không biết nó là con gì, vì con nhìn không rõ. Nó hơi mờ mờ, nhưng không phải chó hay mèo, vì nó có hai cái tai nhọn hoắt, coi mắt cười lắm. Mẹ biết không, nó lẹ lắm, con ráng chụp hoài mà không được, nó nhảy tùm lum làm con không tới gần được. Còn Julie khi vừa thấy nó là phóng ra cào cửa om sòm, con phải mở cửa cho nó ra vì sợ ngoại la. Đó, mẹ thấy không, nó cào hư hết cái cửa rồi đó. Tường Vi nhìn con. Mẹ thấy rồi, nhưng còn con vật gì mà con vừa nói đó, nó đâu rồi? Ngọc Lan có vẻ thích thú, chỉ vào cái tủ nhỏ gần một góc phòng. Trong đó đó mẹ, con rượt nó chạy vào đó, con đóng cửa lại nhốt nó luôn. Mà nó còn trong đó không? Ngọc Lan cười đắc thắng. Có chứ mẹ, con cài chốt chặt như vậy, làm sao nó trốn ra được? Dứt lời, Ngọc Lan rón rén tới bên cửa tủ rút chốt cửa ra thật lẹ. Cánh cửa mở tung vào bên trong, hoàn toàn trống rỗng. Tối hôm đó, Tường Vi ngủ chung giường với Lệ Mai, để hai chị em tâm sự vì sáng sớm hôm sau, nàng phải trở lại Cần Thơ. Khoảng 12 giờ đêm, sau khi Lệ Mai đã ngủ say, Tường Vi cũng bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Nhưng chỉ vừa chợp mắt được chừng 15 phút, Tường Vi đột nhiên thức giấc với cảm tưởng rõ rệt là có một sự hiện diện bất thường nào đó trong phòng. Nàng ngồi bật dậy, nhìn quanh nhưng không thấy ai. Không thể ngủ lại được, Tường Vi bật ngọn đèn ngủ trên đầu giường, bắt đầu đọc sách. Nhưng chỉ được vài phút, cái cảm tưởng là có một sự hiện diện bất thường nào đó trong phòng lại gia tăng mạnh mẽ, khiến nàng buông sách nhìn quanh phòng thật thận trọng một lần nữa. Vẫn không có gì lạ. Không hài lòng vì cái cảm giác lạ lùng lúc này lại càng rõ rệt hơn, Tường Vi ngồi dậy nhìn thật kỹ quanh phòng. Trong sự yên lặng đầy ma quái và dưới ánh đèn mờ nhạt, Tường Vi suýt la lên khi nhìn thấy trên bức tường đối diện một bóng đen quái gở xuất hiện, bóng một bàn tay với những ngón tay xương xẩu duỗi ra như đang chuẩn bị chụp một vật gì. Tường Vi lập tức bỏ hai tay vào trong mền, nhưng bàn tay trên tường vẫn không di chuyển. Nàng bèn dời cái gối, cuốn sách và cả ngọn đèn, nhưng bóng đen quái gở vẫn còn đó. Quá kinh hoàng, Tường Vi như tê liệt, ngồi bất động, dán mắt vào cái bóng đen ma quái. Bàn tay trên tường có lẽ không phải là bàn tay đàn ông, vì hơi nhỏ và xương xẩu. Những ngón tay khá dài, với những đốt xương lòi ra, và ngón tay út mất hẳn một lóng trên. Bàn tay không những chỉ xấu xí, mà còn đầy vẻ đe dọa. Tường Vi ngồi chết lặng, nhìn sững vào cái bóng ma quái một cách hãi hùng. Đột nhiên, nàng muốn la lên, nhưng tiếng la tắc nghẹn trong cổ họng khi bàn tay từ từ chuyển động, bò lần lên phía trên trần nhà. Lên tới nơi, bàn tay ma quái ngưng lại khoảng vài giây trước khi tiếp tục bò chậm chậm trên trần như một con nhện đen khổng lồ. Nó chậm chạp bò lên phía đầu giường và ngưng lại khi tới ngay trên đầu Lệ Mai. Mấy ngón tay xương xẩu đột nhiên co rũi chậm chậm như đang chuẩn bị hành động. Và Tường Vi có cảm tưởng như bàn tay này sắp rơi thẳng xuống, siết cổ em gái nàng. Quá kinh hoàng, Tường Vi cố la lên, nhưng cổ họng vẫn tắc nghẹn. Bàn tay ma lại tiếp tục bò chậm chạp, tới cuối trần, trước khi bò xuống tường ngay chỗ đầu giường. Vừa tới ngang đầu Lệ Mai, bàn tay ma quái đột nhiên biến mất, và hầu như ngay lập tức, Lệ Mai bắt đầu giãy giụa dữ dội. Hai bàn tay đưa lên cổ, như cố gỡ xuống một bàn tay vô hình đang siết chặt. Chứng kiến việc em gái bị hành hạ, Tường Vi như chợt bứt đứt được sợi dây kinh hoàng vô hình đang trói chặt, miệng la lớn, buông em tôi ra, và vội đưa tay gỡ tay Lệ Mai. Với sự can thiệp của Tường Vi, Lệ Mai thức giấc, ngồi dậy nói với chị là cô vừa trải qua một cơn ác mộng. Cô nằm mơ thấy người đàn bà xấu xí trong chiếc áo đen mà cô và bà Lộc đã thấy, siết cổ cô, và cái cảm tưởng này rất là thật, vì cổ cô vẫn còn đau. Tường Vi bèn thuật lại cho em câu chuyện về bàn tay ma quái. Và hai chị em thức trắng đêm nói chuyện với ngọn đèn bật sáng. Sáng sớm hôm sau, Tường Vi thuật lại cho ông bà Lộc nghe về những gì vừa xảy ra trong đêm và đề nghị cha mẹ nên dọn đi nơi khác ngay lập tức. Ông bà Lộc bèn đi gặp ông chủ nhà, trình bày cặn kẽ mọi việc và hỏi xem người chủ có biết việc gì bất thường từng xảy ra trong căn nhà hay không. Sau khi đồng ý để ông bà Lộc dọn đi, chủ nhà cho biết căn nhà bị coi là có ma đã từ lâu. Và ông ta không rõ nguyên nhân mà chỉ nghe đồn là cách đó khoảng trên dưới 30 năm, một người đàn bà cư ngụ tại đây, sau khi người chồng bất ngờ từ giã cõi đời vì bạo bệnh, đột nhiên nổi cơn điên, siết cổ chết tất cả 5 người con gái trước khi dùng dao chặt đứt một lóng tay.